Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa trong giây phút này. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lý của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu nghịch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, đó là tôi muốn chọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để ngắm xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một vầng đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, con sẽ tìm mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xua đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước, Chúa là sự tiếp trợ tôi. Xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi. Vì những chứng dối và kẻ buông ra hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa là cha thương yêu của chúng con. Chúa là thành lũy vững bền của chúng con và chúng con nương náu mình nơi Ngài. Chúa là vầng đá muôn đời và chúng con ẩn náu cuộc đời chúng con trong Chúa. Xin Chúa thăm viếng con cái Chúa hôm nay, những người đang nghe lời của Chúa hoặc qua đài Nguồn Sống hoặc qua các chương trình truyền giảng thờ phượng Chúa trong các địa phương. Chúng con cầu xin thần quyền của Chúa đến với mỗi người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay. Xin lời của Chúa hôm nay được truyền giao khắp nơi cho vô số người được tìm đến với Chúa. Chúng con không quên những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, những người đang bị ở tù, những người đang gặp cảnh bệnh tật, đói khát. Chúng con cầu xin Chúa đặt tay nhân lành, thương xót chữa lành cho. Chúng con không biết có bao nhiêu người đang nghe đài Nguồn Sống hôm nay đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, thì xin thần linh của Chúa đến với tâm hồn họ trong giây phút này, cho mỗi người được đến gần Chúa. Xin tha thứ những lỗi lầm, cho chúng con được tìm về ánh sáng của Chúa, xưng tội, ăn năn những lỗi lầm của mình, và chúng con được Chúa tha thứ để sẵn sàng nghe lời Chúa và dâng lên những lời cầu nguyện tha thiết từ trong tâm linh của chúng con. Xin Chúa ở với chúng con trong giờ phút này, cho tâm hồn chúng con được tươi mới, thân xác chúng con được khỏi mọi tật bệnh, để chúng con có thể ca ngợi Chúa và truyền giao danh Chúa cho vô số người chưa biết đến Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Vậy, nếu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi người khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Chúa Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Con hát
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 19 trong loạt bài thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Và đề tài hôm nay là nhân từ và thiện lành. Lần trước chúng ta đã bắt đầu với bài học này, hôm nay xin tiếp tục. Xin đọc lại trong thư Galati chương 6 câu 10. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm đều thiện lành cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Galati chương 6 câu 10. Có lẽ một trong những lĩnh vực rõ rệt nhất trong đó Đức Chúa Trời đã chuẩn bị các việc thiện lành cho chúng ta làm là ngay trong nhiệm vụ hay nghề nghiệp của chúng ta. Những việc thiện lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm tương xứng với khả năng Chúa ban cho mỗi chúng ta và hoàn cảnh mà Chúa đặt chúng ta vào. Khi một chiếc xe bị hư hỏng, người thợ giỏi tận tâm sửa xe lại cho chạy được. Đó là việc thiện lành trong nghề nghiệp trước mắt Chúa, dù rằng người ấy cũng được trả tiền công. Đa số những nghề nghiệp đáng tôn trọng tồn tại là để đáp ứng nhu cầu của người ta. Chúa đã sắp xếp thế giới của Ngài để cho những người khả năng khác nhau đáp ứng nhiều nhu cầu của đồng loại. Chúng ta nên nghĩ về nghề nghiệp của mình, không những là để kiếm ăn, nhưng còn là dịp thực hiện những việc thiện lành Chúa sắm sẵn trong nghề nghiệp của mình. Đa số chúng ta dùng một nửa thì giờ mình thức để làm việc trong chuyên môn của mình. Nếu chúng ta không tìm thấy các dịp tiện làm việc thiện lành trong các giờ phút đó là đã bỏ phí đi một nửa cuộc đời làm hoàn thành các mục đích Chúa định cho mình trên mặt đất này. Nếu chúng ta nhận thấy rằng công việc đặc biệt của mình thực sự không đáp ứng nhu cầu cho người khác thì nên cầu nguyện để Chúa cho đổi việc. Tuy nhiên tại đây chúng ta đang nói về nhu cầu thông thường của những người chung quanh ta như ăn mặc, chuyên chở, học vấn, y tế, v.v. Chúng ta không nói đến chuyện đổi việc để tìm một công việc phục vụ Chúa chuyên biệt, chọn thời giờ. Dĩ nhiên, nếu Chúa kêu gọi bạn vào một chức vụ như thế thì rất đáng quý, nhưng đó không phải là lĩnh vực duy nhất mà Chúa sắm sẵn việc thiện lành cho chúng ta làm. Xin hãy đánh giá công việc làm của mình trong hiện tại. Nếu bạn là học sinh, sinh viên, hãy nghĩ đến nghề nghiệp mà mình muốn theo đuổi. Công việc ấy có đưa đến thực hiện các việc thiện lành mà Chúa sắm sẵn cho mình hay không? Thái độ của bạn đối với công việc như thế nào? Bạn có coi công việc hay nghề nghiệp của mình như là dịp tiện để thực hiện nhiều việc thiện lành mà Chúa dành cho mình để đáp ứng nhu cầu của nhiều người hay không? Hay bạn chỉ coi công việc mình làm là một cách kiếm tiền thôi? Nếu ta muốn trưởng thành trong ân tứ làm việc thiện lành, ta phải có thái độ rất chính xác về nghề nghiệp của mình. Nhiều chị em thường chỉ làm việc nhà sẽ hỏi rằng như thế phần bài học này áp dụng ra sao? Thật ra làm việc nội trợ cũng là nghề nghiệp, và gia đình cũng là nơi ta làm nhiều việc thiện lành mà Chúa sắm sẵn cho mình. Những công việc rửa dọn, chén bát, thay tã cho con cái, giặt giũ, nấu ăn, dường như quá tầm thường và chán nản. Nhưng nếu ta nghĩ đến phúc lợi của chồng, con, ta sẽ thấy các công việc này đều là thiện lành cả. Người làm việc nhà cũng có thể giúp những người đau yếu, tật bệnh hay già nua chung quanh ta nữa. Thăm viếng, nấu thức ăn, giúp các việc lặt vặt cho những người không làm được đều là các nghĩa cử thiện lành, đẹp lòng Chúa cả. Trong thư Galati chương 6 câu 10, Sứ đồ Phaolô bảo chúng ta là hãy làm việc thiện lành cho tất cả mọi người, nhất là những người thuộc về gia đình tín hữu. Việc thiện lành của chúng ta phải trải rộng ra cho mọi người, người tin Chúa cũng như người không tin. Ta theo gương Chúa cho mặt trời mọc lên cho kẻ dữ cũng như người lành, và sai mưa xuống trên người công nghĩa cũng như kẻ bất nghĩa. Tuy nhiên, Phaolô dạy rõ về trách nhiệm ưu tiên của chúng ta, người tin Chúa trước rồi mới đến người chưa tin. Điều này cũng có thể áp dụng cho gia đình mình nữa. Ta phải chăm sóc người nhà của mình ưu tiên. Phaolô dạy, nếu ai không chu cấp cho bà con, nhất là gia đình trực tiếp của mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và còn xấu hơn là người vô tín nữa. Ti-mô-thê thứ nhất chương 5 câu 8. Việc thiện lành phải khởi đầu từ trong gia đình mình. Nếu ta lo làm việc nghĩa cho người khác mà bỏ bê nhu cầu của chồng hay vợ mình, cha mẹ, con cái mình, thì ta chưa áp dụng ân tứ làm việc thiện lành đâu. Trong gia đình có vô số việc nhỏ bé mà chúng ta có thể làm cho nhau, chứ không phải chỉ chú trọng vào những việc trong hội thánh hay cộng đoàn to lớn mà thôi. Làm việc thiện lành cho mọi người. Những việc thiện lành trong nghề nghiệp của ta và trong gia đình ta rất quan trọng. Nhưng bên ngoài kia vẫn còn có cả một thế giới to lớn để mỗi chúng ta có vô số cơ hội làm việc thiện lành khác nữa. Cho đến bây giờ chúng ta cũng mới chỉ nói đến việc đáp ứng nhu cầu vật chất của người ta mà thôi. Nhưng khi quan tâm đến hạnh phúc của người khác, việc thiện lành chắc chắn sẽ hướng năng lực vào các nhu cầu về tâm linh và vĩnh hằng nữa. Một lần nữa, Chúa cũng sẽ sắm sẵn công việc cho chúng ta thực hiện tùy khả năng và hoàn cảnh. Ta cần cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Và rồi theo đó mà hành động. Mặc dù trong Galati chương 6, Phaolô đặt ưu tiên là cứu giúp cho anh chị em trong đức tin trước, nhưng ta đừng quên mọi người khác theo lời dạy cũng đề cập đến trong câu này. Vì cơ hội làm việc thiện lành không giới hạn, nên chúng ta cần nhạy cảm khi Thánh Linh lựa chọn những cơ hội nào dành cho mình. Một loại thái độ mà ta cần phải tránh đó là đáp ứng hấp tấp, vội vàng và thường là hời hợt đối với nhu cầu của người khác xong qua thì thôi. Việc thiện lành không phải chỉ qua loa hấp tấp xong thì thôi, nhưng cần hợp lý và mang ý nghĩa đích thật. Thường ta nên dừng lại suy nghĩ xem phương cách nào giúp tốt hơn và hữu hiệu hơn. Nghĩa cử thiện lành phải sẵn sàng bỏ thời gian, suy nghĩ, kiên nhẫn và mất công, mất sức nữa, không phải chỉ có tiền hay những lời nói tử tế và cái nhìn thương hại không mà thôi, nhưng còn cả thì giờ nữa. Người tín hữu Macedon ngày xưa đã cung ứng vượt khả năng. Thơ Corinto thứ 2 chương 8 câu 3. Người muốn làm việc thiện cho người khác sẽ thường phải cho cả thì giờ mà mình không có nữa. Đây cũng là hành động của đức tin, cũng như khi muốn cho tiền của mà mình nghĩ rằng mình không có. Chúng ta luôn luôn bận rộn không giúp người khác được, trừ phi chúng ta nắm bắt được tầm quan trọng mà Chúa đặt trong việc làm các công tác thiện lành cho người khác. Một trong những nhu cầu mà nhiều người không nhận ra là có những người chỉ muốn được người khác nghe mình nói mà thôi. Những người này không mấy cần những lời khuyên, nhưng cần chúng ta chú ý nghe họ. Một người bạn trải qua một thảm kịch cá nhân, người bạn kia không biết phải an ủi bạn mình ra sao nên cứ ngần ngại. Cuối cùng, người bạn đánh bạo mời anh ta đến ăn tối. Trong bữa ăn, anh này kể lể dài dòng hàng tiếng đồng hồ. Người bạn cứ yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lời chút đỉnh. Sau đó, anh bạn nói, tối hôm qua, khi anh gọi tôi thấy đó là một cú điện thoại có ý nghĩa nhất từ trước tới nay. Nghĩa là trước khi hai người gặp nhau tâm tình, anh bạn đã thấy được vơi nhẹ phần nào. Chỉ một cú điện thoại và một lời mời ăn bữa đã làm cho người bạn kia thấy mình được chú ý và bớt đau khổ. Người tin Chúa hay không tin Chúa đều thèm mong được người khác quan tâm săn sóc đến mình. Một trong những lời than vãn đau thương của David được ghi trong Thi Thiên 142 câu 4 là: chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Việc thiện lành chân thật không những chỉ hy sinh nhưng còn là không chán nản nữa. Galati chương 6 câu 9 dạy: chớ mệt nhọc về làm việc lành. Thỉnh thoảng ta làm một việc thiện lành là một chuyện, nhưng làm việc thiện lành thường xuyên hay là một thời gian không định, nhất là khi mà người nhận không còn cảm kích gì nữa và coi như bổn phận của ta là phải làm thế thôi, thì lúc đó rất dễ chán nản. Nhưng làm việc thiện lành không nhìn vào người nhận, cũng không trông vào kết quả hay phần thưởng, mà phải nhìn lên Chúa và nhận thấy nụ cười chấp nhận của Ngài. Đây chính là điều làm ta có sức mạnh để mà tiếp tục làm nữa. Hebrew chương 12 câu 14 dạy: vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Câu này cho thấy rằng không phải nghề nghiệp hay chức vụ của tôi, nhưng là sự thánh khiết của tôi minh chứng giá trị kinh nghiệm tin Chúa của tôi và việc tôi có được hưởng sự sống vĩnh hằng hay không. Lời của Chúa Giêsu trong Matthew chương 15 cũng đáng cho chúng ta quan tâm. Chúa bảo rằng việc lành không đưa ta vào thiên đàng, nhưng là các bằng chứng rất cần thiết và phải có để chứng tỏ là ta đang trên đường đến thiên đàng. Thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc bài học về đức thiện lành và lòng nhân từ, tôi xin mời quý thính giả suy nghĩ đến những cơ hội, những việc làm mà mình có thể thực hiện được cho những người chung quanh mình, và cầu xin Chúa hướng dẫn quý thính giả, quý vị có thể thực hiện những công việc từ nhỏ đến lớn trong đức thiện lành và trong suy nghĩ phục vụ người khác nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến khi Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.